Câu hỏi:
Con muốn đưa ra một ví dụ để ngài chỉ thêm được rõ. Khi tới đây lần trước, lúc đầu con cũng chưa thật sự có ấn tượng mạnh. Nhưng sau đó, lời dạy của ngài thấm dần vào, và sau khi rời trung tâm này về, thì ấn tượng trở nên sâu sắc và thôi thúc con trở lại đây học với ngài. Khi nhìn vào tâm, thì con thấy có sự dính mắc ở trong đó. Đó chỉ là hiện tượng diễn ra, chứ con không có chú tâm vào. Khi nhìn vào đó, thì sự dính mắc không còn nữa. Phương pháp này cung cấp một chánh kiến tốt. Cái hiểu đó thôi thúc con trở về học thêm. Con kể lại tất cả để ngài chỉ cho con trong tiến trình đó. Đâu là chánh kiến, đâu là dính mắc, đâu là hiểu biết.
Trả lời:
Khi tôi bắt đầu hành thiền, thì tôi cũng phải đi theo cách truyền thống. Nhưng tôi cũng không thấy thỏa mãn với phương pháp truyền thống khi tôi cố gắng vượt lên trên. Chính vì vậy, tôi cố gắng vượt lên trên truyền thống. Để có thể vượt lên trên truyền thống thì chúng ta cần từ bỏ truyền thống. Nhưng hầu như tất cả các thiền sinh và các thiền sư đều nói về phương pháp truyền thống mà thôi. Tôi thì lại cảm thấy không thỏa mãn về sự thực hành của mình. Chính vì vậy, tôi cố gắng tìm ra con đường đúng để có thể vượt lên trên truyền thống. Tôi phải nghe lời dạy trực tiếp của thiền sư Mô Gốc. Thời gian đầu trước đó thì tôi vẫn nghe lời dạy gián tiếp của những vị khác đã học từ thiền sư Mô Gốc. Và chính vì vậy mà tôi đã từ bỏ việc nghe những lời dạy của các vị thầy khác. Tôi cố gắng tìm ra câu trả lời bằng cách nghe nhiều hơn lời dạy trực tiếp của thiền sư Mô Gốc và thiền sư Đen Cô. Và tôi đã phải trải qua rất nhiều năm tháng để nghe những lời dạy của thiền sư Mô Gốc, không phải chỉ nghe mà cả việc thực hành nữa. Bằng cách ấy, cùng với một sự cố gắng liên tục, nỗ lực liên tục, tôi đã có thể thực hành vượt lên trên truyền thống. Và sự thực hành này không thể nào giải thích bằng lời, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã vượt lên trên truyền thống. Chính vì vậy, tôi vẫn tiếp tục theo cách thức như vậy. Về sau thì khá là khác với các thiền sinh truyền thống, và họ nghe cả lời của thiền sư Mô Gốc và các thiền sinh khác, nhưng lời dạy giữa thiền sư Mô Gốc và các vị khác thì rất khác nhau. Lúc đầu tôi vẫn không biết tại sao, nhưng mà khi nghe lời giảng của thiền sư Mô Gốc thì tôi thấy rất hài lòng. Đó là vì thiền sư Mô Gốc dạy gần với chân lý hơn là cách dạy truyền thống. Đó là vì có nhiều thiền sinh chỉ hiểu được tiếng Myanmar mà thôi. Vì vậy chúng tôi chỉ được nghe lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Myanmar, chứ không phải bằng tiếng Pali. Vì thế chúng tôi chỉ có thể so sánh những lời dạy giáo lý bằng tiếng Myanmar, không có giáo lý trực tiếp từ lời dạy của Đức Phật. Điều mà tôi muốn nói cho cô biết là cô muốn theo phương pháp này là bởi vì phương pháp này hay lời dạy gần gũi với sự thật hơn. Những lời dạy bằng tiếng Anh mà cô đã được nghe hay thông qua tiếng Anh hoặc là dịch bằng tiếng Anh. Là một thiền sinh Việt Nam thì cô chỉ được nghe những lời dạy bằng tiếng Việt chứ không từ tiếng Myanmar. Chính vì vậy có sự khác biệt giữa những lời dạy này. Còn về sự dính mắc thì sự dính mắc đó là cần thiết. Khi mà tôi nghe ngài Mô Gốc Sayadaw để có thể từ bỏ nghe những lời dạy khác. Tôi nghe thiền sư Mô Gốc với cái năng lực xả ly đối với các lời dạy khác, đó là lý do vì sao. Cuối cùng tôi đã thành công trong việc từ bỏ sự dính mắc của tôi vào thiền sư Mô Gốc và vào những lời dạy của ngài. Cũng như vậy, bạn nên làm như thế. sự dính mắc vào lời dạy của tôi và tôi là để từ bỏ cái mà bạn đã hiểu trước đây. Cái hiểu biết này trọn vẹn hơn cái hiểu biết trước của bạn. Đó là lý do khi mà bạn thực hành theo phương pháp này thì bạn nên sử dụng chánh kiến. Ở thời gian đầu khi mà tôi mới dạy thiền thì tôi không thể dạy như thế này, mà để giải quyết vấn đề đó tôi đã làm nhiều việc thiện cần thiết. Cũng như vậy, bạn cũng nên làm như thế. Nên theo cách này, bằng cách làm nhiều việc thiện với chánh kiến và làm, đó là làm những việc thiện mà bạn khó làm.
Câu hỏi:
khi con quay lại trường thiền Siêu Vô Minh, con cảm thấy có một sức mạnh nào đó rất là sâu, rất là thấm trong mỗi việc làm tốt của mình. Con nhớ lại lời dạy của Ngài.
Trả lời:
đó là nhu cầu lớn nhất trong thế giới của những người hành thiền. Hiện giờ tôi cố gắng đáp ứng cái nhu cầu đó bằng cách làm nhiều việc thiện cần thiết. Sẽ không khó khăn trong tương lai nếu như bạn sử dụng cái hiểu biết này. Điều mà bạn cần làm bây giờ là làm những việc thiện bạn thấy khó làm. Bạn sử dụng chánh kiến với nó.
Câu hỏi:
như vậy, để tóm lại, Ngài nói đến chánh kiến là làm việc thiện mà không chú ý đến tự ngã, chú trọng đến kết quả, không chú trọng công việc thực sự, mà chỉ là để cái kinh nghiệm, chỉ để là làm, để mà làm thôi, có phải không?
Trả lời:
không chú trọng quá đến thân và tâm, không chú trọng đến khái niệm chỉ làm mà thôi. Nếu chúng ta có thể bỏ sự chú ý quá mức đó thì sẽ có được cái năng lực của sự xả ly. Nếu như có chánh kiến thì bạn sẽ thực hành một cách đúng đắn.
Câu hỏi:
khi trở về, chúng con sẽ đi bằng cái tâm xả ly hết sức vượt bậc của mình. Rồi sau khi xả ly được rồi, thì những cái gì mình học được ở pháp thế gian, dù là pháp thiện, nó cũng từ từ rụng rời, sau đó thì mình sẽ trí tuệ hơn, phải không?
Trả lời: đúng rồi. Câu hỏi:
chúng con là người Việt Nam từ xa đến đây để cầu học một giáo lý, những lời dạy của Ngài để chúng con có thể xả ly, từ bỏ, để đánh đổi giáo lý giải thoát. Chúng con đến đây với ý thức là muốn từ bỏ để được giải thoát. Nhưng từ lâu, chúng con đã nương tựa vào xã hội, vào đoàn thể, vào gia đình. Có rất nhiều cái nương tựa mà chúng con không dám từ bỏ. Trên ý thức thì dám từ bỏ, nhưng trong tiềm thức thì không gì lẽ đó. Chúng con không thể nào đạt được một giáo lý thâm sâu. Xin Ngài hãy cho một lời khuyên để giúp chúng con dám từ bỏ, để dám đánh đổi thân mình, đạt được giáo pháp cao thượng.
Trả lời:
vấn đề này không chỉ liên quan đến một người nào, mà đối với tất cả các thiền sinh. Nếu như vấn đề này càng ngày càng giảm thì thế giới sẽ thay đổi. Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đó bằng cách làm như tôi làm hiện giờ. Không chỉ dạy thiền mà cũng làm các việc thiện cần thiết. Trung tâm này không chỉ có ý nghĩa về cơ sở vật chất. Sau hơn 10 năm nỗ lực thì bây giờ tôi có thể lãnh đạo trung tâm theo cách thức hiện giờ. Bên ngoài trung tâm thì rất khó mà bỏ được sự dính mắc ra khỏi tâm, nhưng ở đây thì sẽ không quá khó khăn để bỏ sự dính mắc ra khỏi tâm mình. Những trung tâm thiền như thế này sẽ lớn mạnh, không phải chỉ có một mà sẽ có nhiều, và cùng với thời gian thì sẽ càng dễ dàng hơn để đi theo con đường trung đạo. Tất cả mọi người cần phải làm như vậy. không có cách nào khác hết.
Câu hỏi
vừa rồi là làm thế nào? Thì có phải câu trả lời của Ngài là hãy thực hành đủ những điều mà Ngài dạy không?
Trả lời:
đúng vậy.
Câu hỏi:
chánh kiến và các việc thiện, những cái đó phải luôn luôn đi với nhau có đúng không?
Trả lời:
đúng vậy. Khi chúng ta làm việc thiện thì chúng ta cần phải có chánh kiến, và bằng cách ấy chánh kiến mới trở nên thực sự. Tại thời điểm hiện tại, nó chỉ là cái văn tuệ vay mượn từ tôi mà thôi. Nhưng về sau, bạn sẽ có hiểu biết từ trong chính mình. Chỉ bằng sự thực hành thì bạn mới có thể hiểu. Chỉ qua sự thực hành thì tôi mới hiểu được điều gì thực sự có giá trị.
Câu hỏi:
mặc dù được học thiền khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ con thấy một vị nào nói về sự buông bỏ không giới hạn. Đó là cái mà con đã đi tìm từ lâu. Chính vì vậy mà khi được nghe Ngài dạy về điều đó, nó đã tạo ra sức mạnh thôi thúc con trở lại đây, và con thấy rằng đó không phải là sự dính mắc. Vậy đó là gì?
Trả lời:
không chỉ các thiền sinh mà tất cả mọi người trên thế giới đều đang sử dụng hiểu biết sai lầm. Cái tà kiến, chính vì vậy rất là cần thiết phải chia sẻ chánh kiến. Nếu đa phần mọi người đều sử dụng chánh kiến thì sẽ có ít vấn đề hơn. Làm thế nào để áp dụng chánh kiến khi mà tham sân si và ngã mạn đang nổi lên? Thông thường thì chúng ta sử dụng cái sự thật ngụy tạo với sự dính mắc. Chính vì vậy, bản thân lời dạy của tôi cũng là một sự thật ngụy tạo, nhưng nó không có sự dính mắc ở trong đó. Một cách truyền thống, theo thông thường, thì chúng ta luôn sử dụng sự thật ngụy tạo với sự dính mắc. Các bạn cần lắng nghe lời dạy của tôi, bởi vì có năng lực của sự xả ly trong cái sự thật ngụy tạo mà tôi nói ra. Bạn không nên chấp nhận sự dính mắc. Điều mà bạn cần làm là thay đổi nguyên nhân chứ không giải quyết vấn đề. Thông thường chúng ta chỉ cố gắng thay đổi kết quả mà thôi. Điều mà chúng ta cần làm là ngừng lại thân khẩu ý nghiệp. Tham sân si hay dính mắc sinh khởi là bởi có sự chú ý quá mức đến các sự thật ngụy tạo. Tâm của chúng ta cũng là một sự thật ngụy tạo. Cơ thể của chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng là sự thật ngụy tạo. Chúng ta thường có thói quen chú ý đến sự thật ngụy tạo, có nghĩa là chúng ta đang sử dụng cái sự thật ngụy tạo cùng với sự dính mắc. Chẳng hạn như chúng ta thường chăm sóc thân và tâm của chúng ta, và để làm điều ấy, chúng ta sử dụng tâm, nhưng tâm cũng là sự thật ngụy tạo. Thân và tâm đều là sự thật ngụy tạo, có nghĩa là chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo để chú ý đến sự thật ngụy tạo. Đó là lý do có sự dính mắc. Điều mà chúng ta phải làm là sử dụng sự thật ngụy tạo trong tâm của chúng ta để nhớ cái chân lý rằng không chấp thủ, chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi, chỉ làm thôi, chỉ biết thôi. Có nghĩa là chúng ta đang sử dụng sự thật ngụy tạo, chỉ sử dụng thôi mà không tạo nên sự chú ý quá mức đến sự thật ngụy tạo. Sự thật ngụy tạo chỉ nên ở cái phía của chủ thể chứ không phải ở phía khách thể, và cũng không ở cả hai bên. Không phải ở chủ thể, cũng không phải ở khách thể, vì cả hai thái cực đó đều là sự thật ngụy tạo. và chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo như vậy bằng cách suy nghĩ về sự thật ngụy tạo. Nếu như không sử dụng sự thật ngụy tạo theo cách đúng đắn, tức là chỉ sử dụng thôi, có nghĩa là chú ý đến cái sự thật chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm thôi. Bất cứ điều gì xảy ra đối với thân và tâm, chúng ta cần phải nhớ là nó chỉ là kinh nghiệm, chứ không phải chú ý đến cái sự thật ngụy tạo hay cái hành động. Cái gì đang xảy ra trong thân tôi, trong tâm tôi? Chúng ta luôn luôn nghĩ về tương lai. Tương lai cũng là một sự thật ngụy tạo. Tâm cũng là một sự thật ngụy tạo. Chính vì vậy, chúng ta đang sử dụng sự thật ngụy tạo với sự dính mắc. Đó là lý do chúng ta phải từ bỏ tất cả các ý nghiệp và chỉ hãy để ý đến các lời dạy của tôi. Ngay cả Đức Phật và lời dạy của Ngài cũng là sự thật ngụy tạo, nhưng mà bây giờ chúng ta học về Đức Phật và giáo lý của Ngài một cách gián tiếp. Không còn có Đức Phật nữa để bạn có thể hỏi xem cái hiểu biết của bạn có đúng hay không. Chính vì vậy, tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Nếu bạn nghe lời dạy của tôi, thì bạn có thể hỏi xem cái hiểu biết của bạn có đúng hay không. Và chỉ bằng cách ấy, bạn mới hiểu được những điều mà Đức Phật đã dạy cùng với giáo lý của Người. Tôi có thể thành công trong việc từ bỏ việc chú trọng các hành động của mình và thân mình. Tôi có thể xả ly các hành động của mình. Đó là lý do vì sao tôi có thể đại diện cho Đức Phật và các hành động của Ngài. Cũng như vậy, bạn cần phải cố gắng. Hãy cố gắng như thế. Bằng cách ấy, các bạn có thể đại diện cho Đức Phật và các hành động của bạn đại diện cho Ngài.
Câu hỏi:
con nhận thấy rằng trong sự thực hành của mình có những trở ngại và mất chánh niệm rất nhiều, có lẽ là do không có đầy đủ chánh kiến. Con nhận thấy rằng có khi buổi sáng thì hiểu thế này, nhưng chiều đã thấy khác rồi. Điều con muốn hỏi là có phải cần có chánh kiến ngay cả trước khi hành thiền để đừng dính mắc vào việc hành thiền và không bị dính mắc ngay cả vào Đức Phật, dính mắc vào trí tuệ mà mình có được? Đó có phải là điều Ngài muốn nói không?
Trả lời: đúng vậy. Câu hỏi:
có phải khi Ngài dạy chỉ kinh nghiệm thôi thì nó cũng giống như kỹ thuật hành thiền, mà theo đó khi chúng ta thực hành và trở nên hay biết bất cứ hiện tượng nào trên thân và trên tâm mà không gán một khái niệm nào đó, thì có phải những người thực hành như vậy cũng đang trên con đường kiến tạo nên chánh kiến, hay là điều Ngài muốn nói là chúng ta cần có chánh kiến trước đã?
Trả lời:
vào thời điểm hiện giờ thì bạn không thể hiểu cái chánh kiến bằng tự mình được. Đó là lý do tại sao bạn cần đến những lời dạy như thế này nhiều hơn. Bạn cần phải cố gắng sử dụng cái hiểu biết đó mỗi một khi nào trong bất cứ việc gì bạn làm. Nếu bạn quên chánh kiến, bạn cần nghe lời dạy này nữa và chú ý đến chánh kiến thì quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại đối với bạn. Nếu bạn đã thành công trong việc thay thế chánh kiến thay cho tà kiến, thì điều mà bạn cần làm là làm những việc thiện khó làm và sử dụng chánh kiến vào những việc đó. Làm hay không làm, tồn tại hay không tồn tại, biết hay không biết, không quan trọng. Đừng chú trọng vào quá đến hành động, quá đến nỗ lực hay không biết thì không quan trọng, không cần phải cố làm. làm hay không làm, biết hay không biết, nó đã là trong bản chất của chúng ta rồi. Nó là tự nhiên rồi. Bản chất đó chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm thôi, không phải để chú ý hay chú trọng quá mức. Không cần phải chú trọng đến bản thân hay người nào khác. Những khái niệm một người hay nhiều người chỉ để sử dụng mà thôi. Chính vì lẽ ấy, tôi đang làm cái mà cần phải làm. Nhưng mọi người lại cho rằng tôi làm việc cho tất cả mọi người bởi vì họ nhìn từ cái khía cạnh gọi là ngã kiến. Thực ra thì khi tôi làm, thì tôi làm với cái không có ý niệm về tự ngã. Điều mà tôi làm là làm một cách đúng đắn. Tôi có thể sử dụng tất cả các nguyên nhân và các kết quả, những cái hiểu và không hiểu một cách đúng đắn, chỉ là sử dụng mà thôi. Vì vậy, các hành động của tôi rất có năng lực, bởi vì có cái sự thật, có cái chân lý trong hành động của tôi. Sự thật là chỉ sử dụng thôi, sử dụng sự thật ngụy tạo mà thôi. Chúng ta đang sử dụng cuộc sống của chúng ta với sự chấp thủ, với tự ngã. Chính vì vậy, chúng ta cần phải làm những việc không có khái niệm về ngã. Chú ý đến sự thật ngụy tạo thì sẽ tạo nên cái ngã. Chính vì vậy, thay cho việc chú ý đến sự thật ngụy tạo, chúng ta cần phải chú ý đến chân lý về sự thật ngụy tạo. Mà chân lý đó là chỉ sử dụng, chỉ kinh nghiệm mà thôi.
Câu hỏi:
khi chúng con nghe và hiểu, thì chúng con cũng phải nhớ rằng cái hiểu biết đó cũng chỉ để sử dụng mà thôi, có phải không ạ?
Trả lời:
đúng vậy, không chỉ đối với cái hiểu, mà đối với tất cả.
Câu hỏi:
kể cả niết bàn hay sao?
Trả lời:
không, bạn không thể. Niết bàn là sự thật gốc, là sự thật nguyên thủy rồi.
Câu hỏi:
khi con tới đây và gặp bạn của mình thực hành ở đây, con đã nói rằng để đến đây thực hành thì phải sử dụng được tiếng Anh mới có thể học chánh kiến. Bạn con nói rằng bạn không cần phải nghe nhiều mới học được. Tới đây, nhìn hành động và làm theo các hành động của Ngài, làm những gì cần làm và cảm nhận được từ trường của Ngài, thì tự nhiên bạn sẽ thay đổi. Khi đó con không tin là điều đó có thể. Vì để có chánh kiến thì cần phải được nghe và hiểu. Nhưng sau đó, khi trở lại trường thiền cũ, thì con lại thấy lời của bạn con là đúng. Vì con có cảm nhận được năng lực từ trường của Ngài vẫn đi theo con và ở lại trong mấy ngày rất mạnh mẽ. Con có cảm nhận rằng sự buông xả và chánh kiến của Ngài có năng lực và ảnh hưởng đến mọi người. Có đúng vậy không?
Trả lời:
đúng vậy.
Câu hỏi:
vừa rồi, thiền sư mới dạy chúng con hãy hướng đến hành động vô ngã, hành động vô tác, có phải vậy không ạ?
Trả lời:
đúng vậy.
Câu hỏi:
nếu thiền sinh Việt Nam muốn đến trường thiền của Ngài và ở lại tu tập lâu dài, thì Ngài có chấp nhận không và sẽ ở được bao lâu?
Trả lời:
được, và có thể ở lại lâu chừng nào bạn muốn.
Câu hỏi:
con có một người bà con có một ý kiến như vậy. Chừng nào cô ấy còn có các hành động thiện và bất thiện, thì cô ấy vẫn còn phải đi trong vòng luân hồi. Vì vậy, cô ấy không muốn làm gì nữa hết. Vậy ngài có thể đưa ra một lời khuyên thế nào cho cô ấy để cô ấy thay đổi cái tri kiến của mình về việc đó?
Trả lời:
đó cũng là chú trọng quá mức đến sự thật ngụy tạo được tồn tại và không tồn tại, làm và không làm, biết và không biết. Đó là chú trọng quá mức đến sự thật ngụy tạo. Nếu chúng ta không thể sử dụng cái sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn, nghĩa là chỉ sử dụng mà thôi, thì điều đó không bao giờ có sự chấm dứt cả. Nếu bạn không thể chấp nhận cái ý tưởng đó, thì bạn sẽ chấp thủ vào cái ý tưởng đó luôn luôn, và bây giờ như thế, quá khứ cũng như thế, tương lai cũng như thế đó, không phải là tự do, đó không phải là cách hiểu đúng đắn. Nếu bạn đang đi trên con đường sai, thì những gì bạn làm đều uổng phí. Chính vì vậy, điều mà chúng ta cần làm là cần phải biết sử dụng chánh kiến và từ bỏ những tà kiến.
Câu hỏi:
như vậy, bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần nhìn nhận rằng đó là sự thật ngụy tạo, là kinh nghiệm, đúng không ạ?
Trả lời:
đúng vậy, và không chấp thủ rằng đó là thật. Bất cứ cái gì chúng ta làm, đừng cho rằng đó là thật, chỉ là việc làm thôi.
Câu hỏi:
cái từ sự thật ngụy tạo của ngài sử dụng giống như là từ panati hay là khái niệm ở trong kinh, có phải vậy không?
Trả lời:
bất cứ những gì chúng ta làm đều là nhân và quả, hay khái niệm thì cũng như vậy.
Câu hỏi:
ngài nói về xả ly, có nghĩa là ngài muốn nhắc khi mình xả ly là chắc chắn sẽ chữa được bệnh tham. Khi chữa được bệnh tham thì phiền não không bám được. Khi phiền não không bám được thì thấy rõ trí tuệ đến. Khi trí tuệ đến thì thấy rõ vô thường và nhân quả. Khi thấy được như vậy là mình sẽ ra đi thôi, phải không ạ?
Trả lời:
cái hiểu của bạn, nó mang cái ngã kiến ở bên trong đó. Nó không có cái hiểu về vô ngã ở trong đó. Trên thực tế là bây giờ, bạn không từ bỏ cái hiểu đó được. Một lúc khác khi mà bạn có thể từ bỏ cái hiểu biết hạn chế đó, khi đó bạn sẽ đi tới Niết Bàn.
Câu hỏi:
về lý thuyết thì hiểu như vậy, nhưng khi thực hành bị luyến ái cột vô thì gượng dậy không được. Vậy mình phải cố gắng thôi, nhưng phải cố gắng bằng phương pháp nào?
Trả lời:
đó cũng là câu hỏi chung của mọi người. Làm thế nào để tư tuệ thành trí tuệ thực sự? Thay cho việc nghĩ như vậy, thì hãy nghĩ đến chân lý mà thôi. Đừng nắm giữ, đừng chấp thủ, chỉ sử dụng mà thôi, không chấp thủ. Cái vấn đề thực sự là chúng ta chú ý quá nhiều đến bản thân. Chính vì vậy, cái ý niệm về tôi luôn luôn xuất hiện trong tâm của bạn. Để có thể ngưng lại cái tôi trong tâm mình, thì bạn phải chú ý đến sự thật, đến chân lý, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Bạn cần phải chú ý đến chân lý về sự thật ngụy tạo. Cố gắng nhớ được cái chân lý rằng chỉ sử dụng thôi, chỉ kinh nghiệm thôi. Bằng cách ấy, bạn có thể chú ý đến bản thân mình và người khác.
Câu hỏi:
Điều Ngài muốn dạy là phải có chánh kiến đầu tiên, rồi có sự buông xả, vô ngã, vô tướng. Đó là những chân lý không thể diễn tả bằng lời, không thể giải thích cho hết được, nên ai muốn học, muốn biết thì hãy đến đây học với Ngài, phải không?
Trả lời:
đúng vậy, hiện giờ đó là cách duy nhất.
Câu hỏi:
khi Ngài nói luôn luôn nhớ chân lý là luôn luôn nhớ sự thật ấy từng phút trong mọi hoàn cảnh, nếu không ta sẽ quay lại với các suy nghĩ thông thường của mình, đúng không ạ?
Trả lời:
đúng vậy.
Câu hỏi:
bất cứ khi nào có chánh kiến thì chánh niệm đã có mặt rồi, đúng không ạ? Chính vì vậy, chánh kiến phải đi hàng đầu.
Trả lời:
đúng rồi.